Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc và có cơ hội phụng sự xã hội. Hôm nay, Thầy Hằng Trường sẽ nói chuyện với quý vị thính giả và các anh chị trong nhóm phụ trách chương trình Khai Tâm một đề tài rất hấp dẫn, đó là cái nghiệp của mình. Nhà thi hào Nguyễn Du trong đoạn kết truyện Kiều đã viết: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Vậy thì nghiệp là gì? Mai Khanh xin kính mời Thầy thuyết giảng sau đây.
Kính chào các vị thính giả. Ngài Nguyễn Du hồi xưa nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, nhưng mà cái câu đó dường như là cái nghiệp là nó bị động đó, rồi mình mang vô trong cái người của mình. Nhưng mà trong lời có lẽ là thế kỷ 21 thì mình nên nghĩ hơi rộng hơn chút xíu. Tức là cái nghiệp này không phải là mình mang vào thân, mà cái nghiệp mình tạo ra từ trong thân. Mà thật sự chữ thân cũng chưa đủ lắm nè, mà gọi là cái thân mình trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cuộc sống của mình nữa. Và cái nghiệp thì mình tạo ra. Thế nên khi mình tạo ra cái nghiệp rồi thì là cái khó khăn nhất của mình là mình không thể tránh được cái nghiệp đó. Vì mình tạo ra cái gì thì mình sẽ ở mãi về cái đó. Cho nên cái nghiệp, cái quan niệm nghiệp nó rộng vô cùng và nó mang rất nhiều cái màu sắc, mà trong đó cái màu sắc nhân quả là cái màu sắc mà quan trọng nhất trong cái quan niệm về cái nghiệp.
Thưa Thầy, Thầy nói nghiệp là do mình tạo ra, nhưng mà nhiều khi nghe rất nhiều người nói là nhiều khi nghiệp thường thường là do cha mẹ hay ông bà mình nhiều khi làm những việc xấu, thành ra mình phải gánh chịu cái hậu quả đó, gánh vác cái hậu quả. Thế thì cái đó có đúng không Thầy?
Cái đó câu đó cũng hơi phức tạp. Thật sự là nếu mình nói là nghiệp mà cha mẹ tạo ra mình, bây giờ mình thọ nhận đó, thì nó chỉ đúng đâu cần nửa phần thôi. Nhưng mà thì dù như là cha mẹ mà để gia tài lại cho mình, để tiền bạc lại, xe cổ, để nhà cửa lại cho mình đó, thì rõ ràng là những cái đó là cái mình hưởng, thì đương nhiên là mình cũng sẽ gánh một phần của cái nhân quả mà tạo ra cái tài sản đó, một phần của những cái chuyện mà cha mẹ đã làm hồi xưa là mình phải gánh lấy một phần. Cho nên nếu mà các anh em mà đọc cái chuyện mà Godfather thì sẽ thấy rằng rõ ràng là cái anh chàng Michael Corleone cũng nhận hết một phần nhân quả, một phần mà gọi là cái nghiệp chướng của ông bố mà tạo ra. Cho nên cái chuyện mà gọi là cha mẹ mà truyền lại cho con cái đó, thì tại vì con cái nó phải nhận cái tài sản vật chất gì của cha mẹ. Nhưng mà nếu mình giảng thêm cái triết lý mà purely, mà hoàn toàn thuần túy về cái triết lý nhân quả thôi đó, thì người nào làm cái nghiệp đó thì cái người đó sẽ gánh chịu lấy cái hậu quả của mình làm. Nói một cách mà rất là nhẹ nhàng như vậy, tức là mình làm chuyện gì thì mình lãnh cái hậu quả đó. Nhưng mà trong cuộc sống và trong cái sự phân tích của mình càng ngày càng hiểu về cái nghiệp một cách sâu sắc hơn đó, thì mình biết rằng đó, là nhiều khi mình làm một cái chuyện gì đó đó, không phải là mình hưởng cái nhân quả thôi, mà mình có thể làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, tới cái môi trường sống xung quanh nữa. Thành do đó cái nghiệp đó, bây giờ mình phải hiểu rằng nó là giống như một cái từ trường vậy đó. Khi mình làm một cái chuyện gì ra thì nó tạo thành một cái từ trường, mà cái từ trường nó không những ảnh hưởng tới cuộc sống của mình mà còn cuộc sống của những người khác nữa. Thì bây giờ mình phải phân tích cái nghiệp này trên cái ba cái phương diện. Mình thứ nhất đó, mình gọi là cái guồng máy tạo ra cái nghiệp. Cái guồng máy tạo ra cái nghiệp thì nó nằm ở nơi cái chỗ là cái thân thể của mình, nơi cái miệng, nơi cái lưỡi của mình và nơi cái óc của mình sự suy nghĩ. Cái tứ guồng máy đó nó tạo ra cái sản phẩm, cái thân thì nó tạo ra cái hành động, cái cử chỉ, những cái động tác mà mình có thể ảnh hưởng tới cái người khác, những cái chuyện mà trực tiếp xung quanh. Cái sản phẩm của cái thân là cái hành động, cái sản phẩm của cái miệng, cái lưỡi là những cái lời nói, và cái ngôn từ nó khác nhau. Cái sản phẩm này có người nói dữ, có người nói hiền, có người nói nhẹ, có người nói trực tiếp, có người nói gián tiếp. Cái lời nói như khi nó nói bao hàm, xúc tích, có những lời nói nói rất ngắn. Thế nên cái mình gọi là cái product, cái sản phẩm này, cái lời nói nó khác nhau. Và rồi cuối cùng cả là cái sản phẩm của cái óc, cái guồng máy óc là cái sự suy tư, suy nghĩ nó cũng khác nhau nữa. Có những người nghĩ rất là ngắn, rất là nghĩ thí dụ như nói, nghĩ từ 1 tới 3 thôi. Mình gọi là ba cái tầng, có những người nghĩ tới 5, 6 chuyện, 7, 8, 10 chuyện, nhiều tầng, nhiều suy nghĩ. Mình gọi là cái branch out, nó phát triển ra, nó rộng ra. Có những người thì nghĩ lúc nào cũng lấy mình làm chủ cả, mà không lấy người khác làm chủ, mình gọi là ích kỷ. Và những người khác nghĩ về người khác thì họ gọi là vị tha hơn. Thế cái lối suy nghĩ, cái nếp suy nghĩ nó cũng khác nhau nữa. Cho nên khi nói về cái nghiệp đó, đầu tiên là cái guồng máy tạo nghiệp, tức là cái thân này, cái miệng lưỡi và cái óc, bộ não của mình. Cái sản phẩm của cái guồng máy đó đó thì mình gọi là cái hành động, cái lời nói và cái suy tư. Ba cái này đó nó tạo ra cái ảnh hưởng. Ảnh hưởng đó giống như thử những cái vòng từ trường. Cái lời, mỗi cái hành động mình làm ra giống như là có một cái từ trường vậy đó. Cái từ trường thì mình hình dung là giống như thử là bây giờ mình trong cái mặt nước mà nó phẳng lì đó, mình vất cục đá xuống tạo thành những cái làn sóng. Nếu cái đồ vật gì đó, những cái lá gì mà nằm trên cái mặt nước đó, thì cái làn sóng nó sẽ nhấp nhô, nó tạo thành ra cái sự mà gọi là biến động của cái lá đó. Cái sự biến động đó thì mình gọi là cái ảnh hưởng của cái nghiệp. Cho nên mình có cái guồng máy là thân ngữ ý, là cái xin lỗi là thân miệng lưỡi và óc này, cái sản phẩm là hành động lời nói suy tư này. Rồi bây giờ nó tạo ra cái ảnh hưởng đó đó, cái đối tượng của ảnh hưởng đó là cái gì? Đầu tiên cả mình phải thấy rằng là cái người khác, những cái người xung quanh mình, hay là những cái vật xung quanh mình. Cái vật có thể là động vật, có thể là nhà cửa, có thể là cái đồng hồ, giấy tờ, cái bàn, cái ghế vân vân. Động vật, tức là cái vật mình gọi là still life, vật chết. Nhưng mà cái môi trường, cây cối, cái chỗ mình sống, rồi mình thấy là cái ảnh hưởng tới cái lời nói của người khác, làm như họ có một phản ứng khác. Khi mình nói cái lời này, họ phản ứng hiền hậu, mình nói lời khác thì họ phản ứng dữ dằn. Rồi mình ảnh hưởng tới cái hành động của người đó nữa. Cái suy tư, cái lời nói và hành động của mình nhiều khi nó ảnh hưởng trực tiếp tới người đó. Thì dù như mình không nói ra, nhưng cái mắt mình trợn lên một cái là mình thấy là cái người đó là bắt đầu khó chịu rồi. À, cái thế này, cái phản ứng người đó là mình ảnh hưởng trực tiếp qua cái hành động của mình. Rồi cái lối sống và cái suy nghĩ của người đó cũng sẽ thay đổi. Thì dù như mình đang vui vẻ mà hiền lành với người đó, bây giờ mình nhục mà mình dùng lời nặng trong đầu mình thôi, mình nghĩ trong đầu mình thôi, thì mình sẽ cảm thấy là cái người đó tự nhiên họ rụt lại, họ xa mình liền lập tức. Chứ trong vòng tích tắc thôi là một cái phản ứng trên mặt người đó sẽ thay đổi. Cho nên thường thường khi mà mình sống với nhau, mình có những cái phản ứng mình gọi là non-verbal, không nói ra bằng miệng. Nhưng mà nếu mình không tinh tế thì mình không biết được người ta phản ứng như thế nào. Nói một cách tóm lại là thế nào là cái nghiệp? Nghiệp là những cái ảnh hưởng tạo ra bởi cái thân, cái miệng lưỡi, cái óc. Mà cái thân, miệng lưỡi, óc này phát hiện ra trong cái hành động, trong lời nói và suy tư. Cái ảnh hưởng này mình gọi là có cái tính cách như là cái từ trường. Vì cái từ trường đó, thì nó có cái phạm vi rộng lớn lắm. Mình thấy nó ảnh hưởng một cách là đặc biệt hơn. Và khi mà nói đến cái chữ nghiệp đó, thì mình phải cần nói đó. Mình hình dung nó giống như là những cái vòng từ trường. Và những cái vòng từ trường này, những cái từ trường này đó, do những chuyện mình làm ra đó, thì nó không những ảnh hưởng tới người ta, mà rồi cuối cùng cả nó ảnh hưởng ngược lại tới cái thân thể của mình, tới cái lời nói của mình, tới cái hành động của mình, tới sự suy tư, tới cái miệng của mình, óc của mình, mà nói chung là tới cái tình cảm, cái sự suy nghĩ của mình, cái tình cảm trong người mình. Bây giờ mình có thí dụ như vậy nè. Thường thường đó, mình hay đi mắng nhiếc người khác. Mình dùng cái miệng là cái guồng máy, cái sản phẩm là cái lời nói mắng nhiếc. Thì mình sẽ đưa tới một cái ảnh hưởng mà cái người nghe đó, họ thấy khó chịu. Họ thấy giống như mình bị, gọi là mình bị đè xuống, mình bị put down, bị đè xuống đó. Thì cái ảnh hưởng đó tới được và làm cho cái tư trường của người đó, cuộc sống người đó, phản ứng người đó đối với mình đó, rất là tiêu cực. Và cái người đó trước sau gì đó, họ cũng sẽ thấy một cái lời nói tiêu cực trở về với mình. Và khi trở lại với mình đó, thì mình sẽ cảm nhận sao? Mình cảm nhận một cái sự khó chịu y hệt như khi mình sỉ nhục cái người kia. Do đó đó, cái ảnh hưởng nó đi ngược lại với mình gọi là cái boomerang effect. Nó đi trở ngược lại với mình và đem tới một cái cảm thọ y hệt như là mình gây ra cho cái người đối phương. Thành do đó là cái nghiệp thì nói tới cái ảnh hưởng của cái hành động, lời nói và suy tư. Và nó luôn luôn nó trở lại về mình. Cái gì mình tạo ra cho người ta thì mình sẽ kinh nghiệm y hệt như mình. Cho nên cũng có một cái điều rất là hay trong cái triết lý mà ngàn đời ở bên người Trung Hoa đó, thì họ nói như vậy nè. Họ nói rằng đó, giúp người là cái căn bản của cái niềm vui. Thì câu đó khi mà nói ra đó, rất nhiều người họ không hiểu nữa, nói ủa tại sao mà giúp người là cái căn bản của niềm vui. Nhưng mà nếu mà các anh chị mà ngồi suy nghĩ trong nửa phút thì mình thấy rằng khi mình giúp người mình vui không à?
Vui.
Mình rất là vui.
Rất vui.
Cái đó là lắm. Giúp người, khi mình giúp một người nào đó, tự nhiên tâm mình cởi mở ra, mình thấy là mình giống như mình có một cái chỗ để mình thở một cách nhẹ nhàng, một cái chỗ để mình tâm mình là mở rộng ra. Khi mình mà vui, mình giúp mình vui thì tự nhiên mình sẽ làm cho người ta an lạc. Vì cái người được giúp lúc nào họ cũng cảm thấy là họ nhẹ nhàng cả. Và kết quả là gì? Là không phải chờ về sau là mình an lạc, mà mình ngay lúc đó là mình thấy vui rồi. Mà cái triết lý đó nó hay vô cùng. Bây giờ có một người hỏi thầy, thưa thầy, tại sao mà con thường con đi giúp người mà cứ bị người ta sỉ nhục và người ta nói xấu con hoài vậy? Cái đó hay á. Thì mình mới nghe mình thấy có vẻ hơi lạ. Ủa, cô đi giúp người mà sao mà là người ta mà cô không cảm thấy vui mà cô cũng thấy bị sỉ nhục, bị nói xấu hoài vậy? Rồi bị người ta đố kỵ hay sao? Nhưng mà khi mình ngồi mình suy nghĩ chừng 2 phút thôi đó, thì mình bắt đầu mình cảm nhận ra là tại ra cô này, khi cô đi giúp người, cô quên đi cái sự an lạc của cô. Cô quên đi là khi giúp thì mình phải mở tâm ra mình giúp. Tại ra mình giúp vì cái động cơ mình giúp đó là được cái danh. Mình giúp để được cái khen. Mình giúp để được người ta recognize, công nhận. Mà vì mình có cái ý muốn mong cầu sự công nhận như vậy, thì mình không làm cho người ta an lạc nữa. Người ta cảm nhận cái sự giúp của mình không phải là sự an lạc, mà người ta cảm nhận là sự giúp đỡ của mình giống như là một cái chuyện mà gọi là cái bổn phận mình làm thôi. Và người ta không appreciate mày. Và do đó, tại vì mình cầu cái danh mà mình không làm cho người ta an lạc. Bây giờ mình trợ ngược lại, cái ảnh hưởng nó trợ ngược lại mình á, thì mình được cái danh. Nhưng mà cái danh mà không được an lạc mấy, thì mình gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Danh mà không được an lạc mấy thì gọi là cái tiền xấu. Thì tại ra là bắt đầu là bởi vì có cái lòng đố kỵ trong đó, mà có cái lòng mong cái danh à là cái phần mà của cái thân miệng và cái hành động mình tạo ra đó, thì tương tự như giúp người, nhưng mà thật sự là mình chỉ làm cái bổn phận để mà được cái danh, chứ không phải là giúp. Cho nên cái người mà nhận, người mà thọ nhận thì họ không phải thọ nhận sự giúp, mà họ thọ nhận một cái hành động để đưa cho mình cái danh. Cho nên nhiều khi cái chuyện này mình gọi là cái hidden agenda, tức là một cái động cơ mà ngầm về sau mình nghĩ rằng là mình làm tốt, mình được an lạc, nhưng mà tại ra là không phải là được an lạc nữa. Mà cái đó sẽ đưa tới rất nhiều chuyện mà sau này mình nói rằng đó là bất kỳ mình làm cái chuyện gì đó thì mình nên nhớ tới cái hậu quả của chuyện mình làm. Mình nghĩ tới cái hậu quả để cái khi mình trồng cái nhánh đó, mình trồng cái đúng. Và trong đạo Phật đó, cái lý tưởng và cái ước mơ quan trọng nhất của mình đó, là mình sống làm sao mà được an lạc. Peace and joy. Cái đó là cái mà người nào muốn cả. Nhưng muốn được cái an lạc đó, thì mình phải làm cái nhân đó. Khi mình trồng cái nhân và lúc mình bắt đầu làm cái chuyện gì đó, thì mình phải làm với một cái sự an lạc của mình. Và mình make sure là mình đem cái sự an lạc tới cho người khác, thì mình sẽ có cái sự an lạc trở về lại với mình. Nếu khi mình làm cái chuyện gì đó mà mình không có an lạc và mình không có đem an lạc tới người ta, thì nhiều khi mình sẽ không được sự an lạc trở lại với mình.
Thưa thầy, thầy nói cái này cho có vẻ cho người lớn nhiều, nhưng mà có nhiều đứa con nít đó, nó mới sanh ra độ 7-8 tuổi, nó lớn lên được 7-8 tuổi mà chưa chi lại bị cancer, bị sưng bằng óc rồi chết một cách thê thảm. Thưa thầy, như vậy là kỳ nó chưa làm gì hết, nó chưa biết suy nghĩ, chưa nói lời ra, chưa hành động, tại sao mà nó lại bị cái nghiệp nặng như vậy? Nó là cái nghiệp không, thưa thầy?
Bây giờ cô đang dùng một cái chữ chuyên môn danh từ gọi là nghiệp nặng. Tức là cô gọi là có nghiệp nhẹ gì? Tức là có một cái băng cân nào đó là cái nghiệp nặng và nghiệp nhẹ gì?
Thấy đau cancer là nặng quá chứ nữa.
Tức là vô hình trung là mình bắt đầu thấy rằng mình gọi là cái intensity của cái từ trường. Tức là có những cái chuyện mà mình cảm nhận rằng nó đem lại đau khổ nhiều thì mình gọi là nghiệp nặng. Những cái chuyện nào mà nó không đem lại đau khổ, đem lại an lạc thì mình gọi là cái nghiệp nhẹ hơn và nghiệp tốt hơn. Thì từ từ bắt đầu mình có những danh từ mà nó emerge, nó trồi lên nè. Thì như cô nói, những em bé nhiều khi mình thấy rất là dễ thương, nhưng mà nó lại bình. Nó là bình là mình thấy anh chưa làm gì cả, chứ có một cái chuyện gì mà của cái thân, cái miệng, cái lưỡi, cái óc mà làm ra. Mà bây giờ tự nhiên cái vòng ảnh hưởng của người ta chưa, mình em bé chưa ảnh hưởng tới đối tượng nào cả, mà bây giờ cái ngược lại ảnh hưởng nó tới với mình. là em bé đã bệnh nặng như vậy. Thì bây giờ trong nhà Phật đã gọi rằng cái dòng mà gọi là cái nghiệp đó, đó cái mà nhân quả đó, nhiều khi nó không phải chỉ trong một cái đời sống này thôi, mà nó phải có nhiều đời sống khác nữa. Vì có nhiều đời sống khác nữa cho nên có những cái chuyện mà mình đã làm ở trong cái quá khứ mà cái quả bây giờ nó mới hiện ra trong đời này. Thì do đó ngoài cái chuyện chữ nghiệp ra đó, bây giờ mình đem thêm hai cái chữ nữa là nhân và quả. Tức là mình, cái nhân mình á, là cái chuyện mình làm do cái thân, cái miệng và cái suy nghĩ. Và cái quả đó thì nó sẽ đưa tới cái ảnh hưởng gì cho người khác. Và ảnh hưởng đó khi mà nó, ảnh hưởng đó thì nó tạo ra cho người khác thì gọi là một cái nghiệp. Cái ảnh hưởng mà nó trở lại với mình á, thì cũng là cái chữ nghiệp. Cho nên cái nghiệp là cái ảnh hưởng hay là cái tư tưởng tạo ra bởi cái lời nói, cái hành động và cái suy nghĩ. Và ảnh hưởng tới ai? Mình phải nhớ. Luôn luôn ảnh hưởng tới mình. Cho nên trong trường hợp các anh bé là nhiều khi đó, mình phải nói rằng là cái ảnh hưởng đó có thể là từ trong cái kiếp trước mà nó tạo ra. Và trong cái này mình có nên nói là cái bệnh như vậy là tốt hay xấu hay không? Thì mình không nên nói là tốt hay xấu, mà nặng hay nhẹ, mà mình nên nói rằng là cái nghiệp đó là cái nghiệp mà do cái hậu quả, là cái hậu quả của những cái tiền kiếp. Và bây giờ đó, mỗi người mình không ai có thể trốn khỏi cái hậu quả mình đã làm ra. Mình chỉ chịu thôi. Và cái hậu quả đó không phải là tốt hay xấu, mà cái hậu quả đó mình gọi là đau khổ hay là sung sướng, an lạc hay là mình gọi là khổ. Thì trong trường hợp này đó, đó là một cái hậu quả mà mình thấy là rất là đau khổ, rất đáng buồn.
Quý vị đang theo dõi buổi hội luận với Thầy Hằng Trường. Mai Khanh xin Thầy tóm lược cho những ý nghĩ chính về đề tài này ạ.
Thưa các anh chị và cũng như các thính giả, cái đề tài nghiệp là cái đề tài mà nó rất là rộng lớn. Nó nói tới rất nhiều cái phạm vi, rất nhiều cái định lý mà xin từ từ mình khai mở. Những cái định lý mà quan trọng nhất trong nhà Phật là định lý nhân quả. Cho biết là từ một chuyện này đó, nó xảy ra đưa tới cái kết quả như thế nào là nhân quả. Thứ hai là chiêu cảm. Chiêu cảm là một cái chuyện này làm ra nó có thể hấp dẫn những cái chuyện khác tới như thế nào. Thứ ba gọi là duyên khởi, tức là giữa cái nhân và quả có những cái duyên, những cái chuyện nó xảy tới và mình không làm chủ được, và nó sẽ hiện ra lúc nào mình cũng không làm chủ được. Và thứ tư đó là cái định lý gọi là nghiệp báo hay là nghiệp quả, tức là ngày hôm nay mình nói về cái đề tài nghiệp này, tức là khi mà nhiều chuyện nhân quả cùng làm với nhau đó, khi mà cuộc sống của mình, cái miệng mình nói, cái hành động mình làm và cái óc mình suy nghĩ nó tạo ra rất nhiều cái tư tưởng, thì cái ảnh hưởng như thế nào? Thì cái đó gọi là cái định lý về cái nghiệp quả. Và cuối cùng cả đó, cái cuộc sống của mình không phải là một đời mà vì nhiều đời lắm, phải có nhiều đời lắm, chứ không cách gì một đời mà được, mà hết được. Tại vì cái thời gian một đời mấy chục năm đó đó, nó không đủ để mà giải thích và không đủ để cho mình thấy rằng đó, là cái nghiệp, cái sức mạnh của cái hành động của mình đó, nó có thể đột ngột chấm dứt, mà nó phải tiếp tục, mà nó phải tiếp tục hoài. Thành do đó nắm cái định lý đó, nắm cái định lý căn bản. Cuộc sống của mình bây giờ đó, mình làm sao sống để mà mình có thể được sự an lạc. Và cái quan trọng nhất của cuộc sống mà đưa tới sự an lạc là mình nên đem an lạc cho người khác. Chỉ khi mình đem lại an lạc cho người khác thì cái an lạc nó sẽ trở lại với mình. Và nhất là khi mình làm cho một người khác an lạc, thường thường mình sẽ an lạc ngay lúc đó.
Mai Khanh xin được cảm ơn Thầy và các anh chị trong nhóm thực hiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Xin kính chào tạm biệt.